tín tâm bố thí cúng dường, nghiệp duyên chưa dứt tất dương quang tình. Truyện kể rằng tại xá vệ, trưởng giả cấp cô độc, có một mục tử gia nhân tên là Nanda, chăm sóc bầy gia súc của ông. Nanda mặc nhiên có lắm tiền nhiều của và thừa phương tiện vui chơi hưởng thụ. Một hôm Nanda thấy Kaniya, một ẩn sĩ khổ hạnh đã thoát ly thế tục, du quá đó đây với phong thái ung dung thanh thoát. Nanda bèn nảy sanh một ý là thỉnh thoảng cậu đem 5 loại sản phẩm làm bằng sữa bò đến nhà cấp cô độc để được ngắm nhìn Đức Thế Tôn, nghe Ngài thuyết pháp và thỉnh Ngài đến nơi trú ngụ của mình. Đức Thế Tôn chần chừ chưa đến, vì Ngài chờ cho trí tuệ của Nanda đến hồi chín mùi. Nhưng rồi một hôm, Đức Thế Tôn cùng tăng đoàn thiền hành khất thực nhận thấy trí tuệ của Nanda đã đến thời lưu lộ. Thế Tôn liền tách ra khỏi đoàn, đến ngồi dưới gốc cây nơi trú ngụ của Nanda. Thấy Đức Thế Tôn an nhiên thiền tọa, Nanda mừng quá, chạy đến đảnh lễ Ngài cùng chào hỏi tăng đoàn với tấm lòng thiết tha hộ đạo. Sau đó, Nanda dâng 5 loại sản phẩm đặc biệt như bơ, bánh ngọt, phô mai, vân vân làm bằng sữa bò cho Đức Thế Tôn và tăng chúng suốt tuần. Đến ngày thứ 7, Đức Thế Tôn đáp lễ bằng cách tuyên thuyết một bài pháp thoại nói lên công đức vô biên của hành bố thí, bao gồm tài thí, pháp thí và vô quý thí. Tài thí là phân phát cúng dường y phục, lương thực, trụ xứ, thuốc thang và những vật cần dùng khác cho các bậc tu hành chân chính hay lương dân gặp cảnh cơ hàn. Pháp thí là giáo dục quần sanh hay trao truyền chánh pháp của Đức Như Lai cho tín chúng với tâm bình đẳng. Đó là nghĩa vụ thiêng liêng của một sa môn. Tăng đoàn thọ dụng lễ vật cúng dường của thập phương tín thí thì phải chuyên tâm tu tập giới, định tuệ, nghiên cứu kinh luật luận để thuyết giảng giáo lý, hướng dẫn tăng ni và tín đồ Phật tử theo đúng lộ trình tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Vô quý thí là an ủi, truyền đạt, phổ biến quan điểm chính trực cho người nghe, ngõ hầu tăng thêm sức mạnh nội tâm, không dao động hoảng hốt trước nghịch cảnh khủng bố, trấn áp hay phủ dụ độc chiêu. Khi Đức Thế Tôn kết thúc thời pháp thoại thì Nanda chứng ngay sơ quả Tu Đà Hoàng, tức mới bắt đầu vào dòng thánh trí. Cậu cảm thấy tâm hồn thanh thản, đầu óc rỗng rang, hình hài đứng trên mặt đất mà nhẹ nhàng như bay giữa hư không. Cậu đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin bê bình bát và đi theo tiễn Ngài một đoạn rất xa. Sau đó Đức Thế Tôn nói:
"Được rồi, hãy dừng lại tín đồ của ta."
Theo lời Đức Thế Tôn, Nanda đảnh lễ Ngài và quay lui. Ngay lúc đó, một mũi tên oan kiệt từ cánh cung của một thợ săn vô tình đã xé gió kết liễu cuộc đời cậu. Thấy cảnh thương tâm đột ngột, các sa môn chạy báo tin cho Đức Thế Tôn với vẻ thầm trách:
"Bạch Thế Tôn, vì chúng ta đến đây mà Nan Đà phải thiệt mạng, tội nghiệp quá. Mới bê lễ vật cúng dường, vui vẻ tiễn thầy lên đường để rồi quay về thọ nạn. Nếu Thế Tôn không đến đây, Nan Đà đâu ra nổi này?"
Đức Thế Tôn đáp:
"Này các thầy tỳ kheo, dù ta có đến hay không, dù Nan Đà có diễn du bốn phương tám hướng đi nữa thì cũng không thể nào thoát khỏi tử vong. Không ai thay thế hay san sẻ được nghiệp lực của tự thân."
Nói xong Ngài đọc kệ:
"Kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm niệm ác do chính ta hại ta."
Tăng chúng lắng nghe Đức Thế Tôn, nhưng không ai hỏi gì về tiền kiếp của Nanda, nên Ngài không nói thêm gì nữa.